Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Hạnh phúc trong già và chết do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Hậu, Wisconsin, ngày 12 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay nhờ tấm lòng của sư cô trụ trì và ban quản sự của chùa Phước Hậu, chúng ta có được cái buổi pháp đàm ngày hôm nay. Xin tất cả quý vị có thể nêu những câu hỏi liên hệ đến trọng tâm của sự tu học và hành trì. Bất cứ những gì thắc mắc của người thân, là của bản thân, hoặc là quý vị có thể biết ở đây đó nó có những vấn đề và cần phải nhìn soi sáng nó bằng giáo pháp của Đức Phật đó, thì xin quý vị vui lòng nêu ra để tất cả cùng chia sẻ và cùng áp dụng trong sinh hoạt thường nhật. Bây giờ kính mời quý vị đặt ra những câu hỏi.
Dạ, Di Đà Phật. Đáng lẽ là mình thời giảng sớm một tí, nhưng mà nãy trên đường đi là thầy có ghé thăm giáo sư Trần Trung Ngọc, cho nên tới đây hơi trễ. Và trên đường đi thầy có dặn với Hương là nói với quý bác là nhớ đặt câu hỏi sẵn, đặt câu hỏi nào hóc búa đó đặt sẵn đi, để bây giờ mình tranh thủ thời gian mà đưa lên, thầy sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi. Xin tất cả quý vị cứ tự nhiên mà san sẻ những cái thắc mắc của mình cho các bạn đạo khác biết. Trong lúc mà vị chưa có thì dễ luôn có tranh thủ thời gian, vì thời gian chúng ta có rất là, thầy có thể thuyết giảng đến 9 giờ, vì cũng có một số bác phải ngày mai mà đi ra. Thì chưa có ai giơ tay thì dưới hương tranh thủ thời gian giơ tay, dưới hương chuẩn bị nhiều câu hỏi, rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà vẫn ưu tiên cho quý bác trước, vì đêm nay thầy sẽ nghỉ tại chùa, dưới hương và thầy đêm nay sẽ đàm đạo rất là nhiều, cho nên là ưu tiên quý bác trước. Nhưng mà quý bác chưa giơ thì dưới hương giơ. Đầu tiên con xin thưa thầy là như chúng ta biết rằng là Đức Phật sanh ở Bắc Ấn Độ đó thầy ha. Là mình nói là Phật đã đi du hành khoảng 1000 cây số đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng Sarana đến Kusinaga v.v. Nhưng mà thỉnh thoảng con đọc trong kinh sách Phật thì con cũng thấy đề là mình biết là Phật là đi về phía Bắc Ấn Độ đó nè. Nhưng mà thỉnh thoảng con cũng đọc, con thấy là nói là Ma Kiệt Đà là ở Nam Ấn, rồi Nam Ấn là mà mình biết là Phật sanh ở Bắc Ấn, thì con không biết là như vậy là chắc cái thời điểm ngày xưa là chia Nam Bắc khác với lại cái địa điểm lịch sử bây giờ, phải không thưa thầy?
Dạ. Cái phương vị Nam và Bắc Ấn Độ đó, ngày xưa và bây giờ thì nó cũng giống như nhau thôi. Nhưng mà sử liệu đối với người Ấn Độ lại không quan trọng. Cho nên thỉnh thoảng khi đọc các cái văn bản học, những tác phẩm đây đó đó, chúng ta dựa vào cái cấu trúc vật lý và địa dư đó, thì chúng ta thấy thỉnh thoảng nó hơi không ăn khớp với nhau. Và đây cũng là bản chất tư tưởng của người Ấn Độ. Họ xem trọng vấn đề tư tưởng hơn là vấn đề phương vị địa lý. Và do đó đó, bất kỳ một bài kinh nào họ có mặt thì họ cũng phân tích, đánh giá để triển khai các cái ứng dụng của nó, vì gắn nó với cái cuộc sống và những giá trị thực tiễn. Cái câu hỏi thỉnh thoảng có một số vị Phật tử nêu ra đó là tại sao Đức Phật không sanh ra ở các nước khác mà phải là đất nước Ấn Độ. Câu hỏi này đó, nếu có dịp đọc vào các bản văn và thấy có một sự trùng lập về phương diện mô tả thân thế, gia vị, rồi sau đó là cuộc đời hành đạo của Đức Phật hạ sanh trong tương lai là Đức Phật Di Lặc đó, thì chúng ta cảm thấy rằng tại sao nó lại có một cái mẫu số chung rằng Phật Di Lặc trong tương lai cũng là một Đông Cung Thái Tử, rồi có vợ con, sau đó cảm thấy giá trị thế quyền đó nó rất là giới hạn, quyết định con đường văn du trở thành một nhà tâm linh, rồi sau đó kết quả của sự tu tập đó mang lại an vui và hạnh phúc. Thì cái bộ số chung đó đó làm cho chúng ta có cảm giác rằng có lẽ đó là chỉ có một tác giả viết về cuộc đời của hai Đức Phật, cho nên các dữ liệu về tư duy, dữ liệu về văn hóa, dữ liệu về văn học đó là giống nhau và mô phỏng lẫn nhau. Thời gian mà có mặt tại Ấn Độ từ năm 1994, như sư cô chủ trì có mặt tại đây vào năm 1995 đó, thì tất cả các tăng ni du học đó đều biết rất rõ rằng là đất nước Ấn Độ đó, đó là một đất nước của rất nhiều thái cực. Giàu thì cũng có nhiều giàu tuyệt đỉnh, mà nghèo thì rất mồng tơi. Lạnh đó, đến mùa đông có thể xuống âm độ, mùa hè lên 42, 43 độ C. Cái hoàn cảnh và các cái phương tiện của sự sống đó, nó trở thành giống như là các cái cặp đối lập giữa các vấn đề với nhau. Và do đó nỗi khổ, niềm đau đó của người Ấn Độ đó, nó có thể rất là đa dạng. Và sự có mặt của Đức Phật với sự vận chuyển chư pháp luân của Ngài đó, nó sẽ mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho rất nhiều người. Cho nên có mặt tại đất nước Ấn Độ đó là có thể độ được nhiều người và giải quyết được nhiều cái vấn nạn, các bế tắc, các khó khăn của kiếp người. Mà ở đây đó, ở những quốc gia giàu như là Hoa Kỳ và thế giới phương Tây nói chung, hoặc là các quốc gia nghèo như là Somali ở châu Phi, hay là Bangladesh ở kế bên Ấn Độ, và nhiều quốc gia nghèo thuộc về thế giới thứ ba, thì nó cũng có những mẫu số chung tương tự như là những gì đã từng được xảy ra tại đất nước Ấn Độ cách đây khoảng 26 thế kỷ về trước. Cho nên tất cả suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp của Ngài để lại mấy chục ngàn bài kinh đó, có thể trở thành các kim chỉ nam và phương châm giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người, dầu là của quá khứ hay là của hiện tại, dầu là của đông hay là của tây, dầu là của giàu hay là của nghèo. Và do đó sự hữu đó ở các phương vị, dù là nam hay là bắc đó, thì Đức Phật cũng làm chừng đỏ các công việc Phật sự, đó là giải quyết nỗi đau để mang lại an vui và hạnh phúc. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật ra đời ở đất nước Ấn Độ, và lại càng không phải ngẫu nhiên mà sau này Đức Phật Di Lặc lại tiếp tục hạ sanh tại đất nước này, là bởi vì nó là trung tâm điểm của những thái cực, và giải quyết được các vấn đề thái cực đó đó thì có thể mang nó ứng dụng ở bất kỳ một phương trời nào, một địa dư nào, cho là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thậm chí là thượng và hạ. Dạ, chân thành cảm ơn.
Dạ thưa thầy, nếu mà Phật giáo ra đời tại Ấn Độ như vậy thì trước đó thì con cũng nghe nó có cái kinh Vệ Đà. Vệ Đà là của đạo Bà La Môn giáo, cũng trước Phật cùng một thế kỷ hay trước khoảng 25 năm thì có đạo Lõa Thể, đạo Giang, rồi đạo Hồi thì chắc mới sau này. Như vậy rằng là Bà La Môn giáo có trước Phật giáo thì như vậy cũng sẽ có sự ảnh hưởng lẫn nhau qua lại giữa các tôn giáo, thưa thầy.
Câu hỏi vừa đặt ra đó là quan điểm của rất nhiều người, trong đó kể cả các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những nhà nghiên cứu có khuynh hướng là ủng hộ tư tưởng của Bà La Môn giáo ngày xưa và bây giờ gọi là Ấn Độ giáo. Các lý luận cho rằng là Đức Phật Thích Ca là một nhà tư tưởng hay là một nhà triết học với chức năng là tích hợp tất cả các giá trị văn hóa, tôn giáo, triết học có trước đó của Bà La Môn giáo và các tôn giáo ngoài Bà La Môn giáo. Cách thức lý giải và đặt vấn đề như vậy đó, nó xem chừng như là có giá trị về phương diện logic, rằng người đi sau có cơ hội tìm hiểu, biết được rất rõ các khuynh hướng học thuyết của những người đi trước, và do đó lấy những tinh hoa của những học thuyết này rồi sau đó phát huy thêm những cái khác. Trên thực tế đó, khi đọc vào bản văn học các kinh điển từ kinh Tạng Pali cho đến các kinh điển Đại Thừa được viết bằng Sanskrit mà bây giờ đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ, mà hai ngôn ngữ cơ bản là Tây Tạng và Trung Quốc, chúng ta thấy rất rõ là các lý giải như thế đó nó không có cơ sở chân lý, dầu nó có cơ sở logic. Khi cho rằng Đức Phật là một nhà tư tưởng tích hợp các quan điểm có trước đó đó, thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị đóng góp của Ngài hoàn toàn không có nhiều, chỉ là một người có kiến thức tổng hợp, hệ thống hóa, nói theo ngôn ngữ ngày nay mà thôi. Trên thực tế thì có rất nhiều các học thuyết mà chúng ta không thể nào tìm thấy trong bất kỳ kinh điển nào của vị đại đồng thời với Đức Phật hay là trước thời đại của Đức Phật. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp các khái niệm tương đồng giữa sự chủ trương của Đức Phật và sự chủ trương của các tôn giáo có trước hoặc là đồng thời với Đức Phật. Dựa vào sự tương đồng về khái niệm, nhiều nhà tư tưởng cho rằng Đức Phật đã tích hợp, nhưng trên thực tế đó, ngôn ngữ đó là thuộc về có chung. Những nhà tư tưởng đó thỉnh thoảng sẽ sáng tạo ra một vài cái khái niệm và thuật ngữ khác hoặc là trước đó chưa từng có. Việc sử dụng lại các cái khái niệm, dầu là danh từ, tính từ, trạng ngữ trong một bản văn không có nghĩa rằng người này kế thừa hay là tích hợp cái quan điểm tư tưởng của người khác, nếu chúng ta chưa phân tích vào nội dung được chuyển tải ở trong các khái niệm và ngôn từ này. Chẳng hạn là trong các cái bản văn của Kỳ Na giáo, của Ấn Độ giáo nói chung, khái niệm về nhân quả và nghiệp báo đó đã có từ ngàn đời rồi. Và chúng ta cũng bắt gặp các khái niệm nhân quả nghiệp báo ở trong Phật giáo. Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật đã tiếp thu lại cái tư tưởng của các tôn giáo này. Vì khi phân tích vào nội dung chúng ta thấy là nó khác nhau cả trời lẫn vực. Và do đó, để biết được rằng là Đức Phật là một nhà phát minh ra các học thuyết mới hay Ngài là người tích hợp các giá trị đã có sẵn đó, thì chúng ta phải đong đo tính đếm trên giá trị và phân tích vào nhân quả. Chúng ta thấy là các tôn giáo khác đều chủ trương thần mệnh hay là định mệnh hay là sự an bài của Thượng Đế dưới danh nghĩa là Phạm Thiên, hoặc các học thuyết bán định mệnh như là của Kỳ Na giáo. Chiến trình an vui hạnh phúc mà cao nhất của nó là giải thoát đó, nó trải qua một giai đoạn rất là tự nhiên, kết thúc cái giai đoạn tự nhiên khoảng bao nhiêu tỷ năm như vậy thì con người sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng. Thì cái đó các nhà Phật học gọi là bán định mệnh. Trong khi đó học thuyết định mệnh và bán định mệnh hoàn toàn không có trong đạo Phật. Và Đức Phật đã nói trong kinh rằng là ai chủ trương và lý giải mọi vấn đề, mọi sự kiện diễn ra đối với bản thân mình, người thân, cộng đồng, xã hội, nhân loại và toàn thế giới trên nền tảng những gì đã có trong quá khứ thì người đó sẽ không bao giờ có nỗ lực để giải quyết các bế tắc đang diễn ra trong hiện tại này. Và do đó, người đó sẽ đánh mất cơ hội để làm mới vận mệnh, thay đổi cuộc sống và đắp bồi hạnh phúc chân chánh. Từ nội dung phân tích như trên thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã nạp vào trong cái nguồn dữ liệu ngôn ngữ của người Ấn Độ nói chung, của các tôn giáo, của các triết thuyết nói riêng, nhiều giá trị với nhiều nguồn tâm linh hoàn toàn có lợi cho sự tiến bộ của đạo đức và dẫn đến cái tiến trình an vui hạnh phúc một cách lâu dài. Và do đó đó, khi phân tích chúng ta phải dựa vào nội dung, chúng ta có thể tạm sử dụng cái khái niệm bầu cũ rượu mới để thấy được rằng là cái giá trị đóng góp của Ngài không chỉ là việc vay mượn các khái niệm, mà là nhân sử dụng lại các khái niệm này để giúp cho những người đã làm quen với phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa, giáo dục, tôn giáo và triết học có thể tiếp thu được cái nền tảng tư tưởng và triết học của Đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Chúng ta thử áp dụng cái công thức này trong thời hiện đại á, thì chúng ta có thể giảng kinh thuyết pháp bằng ngôn ngữ của triết học, của xã hội học, của tâm lý học, của đạo đức học, của bất kỳ một ngành nghề nào mà những người trong lĩnh vực và ngành nghề chuyên môn đó là mỗi khi nghe những khái niệm này dễ dàng nắm bắt được tư tưởng của Đức Phật. Thì việc truyền bá như thế nó sẽ có một cái giá trị ảnh hưởng lan rộng rất là nhanh, vì cái khuynh hướng nhận thức của con người đó luôn luôn đẩy ra bên ngoài những gì không thuộc về mình. Và sự kháng cự văn hóa như thế nó làm cho người ta, nếu không có khéo đó, sẽ đóng bít cửa ngõ khi tiếp nhận chân lý. Và do đó Đức Phật đã rất là tuệ giác khi sử dụng lại các khái niệm ngôn từ cũ để không tạo ra bất kỳ một phản ứng kháng cự về văn hóa nào, về triết học nào, để từ đó người ta mới có cơ hội tìm hiểu được cái nội dung triết lý sâu xa được ẩn chứa ở trong từng lời kinh, trong từng bài kinh, ở trong từng tác phẩm của Ngài. Và chúng tôi cho rằng cách thức làm đạo như vậy là vừa khế lý và lại vừa ứng cơ. Khế lý là bởi vì cái triết lý, triết học của Đức Phật đó vẫn được thể hiện một cách trọn vẹn mà con người cần phải có, cần phải biết. Và khế cơ là ở đây đây sử liệu là các dữ liệu văn hóa thông qua ngôn ngữ của những gì đã có trước đó để người ta dễ dàng chấp nhận hơn. Cho nên cái căn tánh của người nghe dễ dàng tiếp thu được những gì được Đức Phật trình bày. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đi đến kết luận và cho rằng là Đức Phật đã vay mượn các khái niệm của các truyền thống văn hóa, của Bà La Môn giáo, của Kỳ Na giáo, hoặc thậm chí của các trường phái thuộc về Sa Môn như là chủ nghĩa duy vật biện chứng cổ sơ của Ấn Độ, và các nhà chủ trương quan điểm ngược hoàn toàn với truyền thống của Bà La Môn giáo, không thừa nhận có một đấng thần linh, một đấng sáng thế đã tạo dựng ra của đời. Mặc dầu Đức Phật ra đề sau các nhà tư tưởng như thế, nhưng quan điểm và sự phủ định thượng đế của Ngài đó hoàn toàn không phải bị lệ thuộc vào các nhà tư tưởng này, mà ngược lại phân tích vào nội dung, chúng ta thấy là chiều sâu cũng như các giá trị ứng dụng của lời Phật dạy lại có một cái tầm vóc cao hơn. Và do đó mà các tôn giáo đồng thời với Đức Phật bây giờ không trở thành tôn giáo thế giới, và nhiều tôn giáo đã không còn có mặt trên cuộc đời này nữa, trong đó Đạo Phật tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục ảnh hưởng. Cái câu mà chúng ta đặt ra là nếu Đạo Phật tích hợp tư tưởng của Bà La Môn giáo thì có lẽ Bà La Môn giáo sẽ trở thành tôn giáo hấp dẫn hơn là Đạo Phật, vì người ta có khuynh hướng đi về nguồn hơn là đi về các chi nhánh. Chỉ cần suy luận và so sánh như thế thôi, chúng ta thấy được cái vị trí cũng như là giá trị ảnh hưởng về phải giữ tư tưởng và triết học mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử phát triển nhân loại. Chân thành cảm ơn.
Xin quý bác giờ câu hỏi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch thầy, và con xin phép được tham vấn thầy một câu hỏi. Thưa, trong các loại kinh của Đức Phật được xếp á, thì trong đó có một loại kinh gọi là kinh vị tạm hữu. Dạ, thưa thầy, xin thầy cho con biết là ý nghĩa và những cái trường hợp nào được xếp vào cái loại kinh đó. Kinh Di Đà Phật.
Loại hình kinh điển của Phật giáo đó thì có nhiều, mà vị tần hữu đó là một thể tài văn học nói về các sự kiện đặc biệt mà nội dung của nó đó khi người nghe nó sẽ mở sáng tâm linh và cứ như là ngộ ra một vấn đề nào đó. Bản chất của các loại kinh vị tần hữu tức là chưa từng có đó, nó không phải nhất thiết là những cái bài kinh đi về tính cách huyền thoại, mà việc giải mã nó sẽ mở ra cái trình độ tâm thức và tâm linh của con người. Nó có thể là những bài kinh rất là giản dị, gần gũi và thiết thực, nhưng sau những bài kinh đó đó, người ta có được một cái đời sống mới, làm mới hoàn toàn tri thức và đời sống hành trì của mình. Thì tình huống tạo ra những bài kinh như vậy được gọi là chưa từng có, tức là nó rất là quý, nó rất là đặc biệt. Như vậy là tất cả những bản kinh thuộc về dạng mà vị tăng hữu đó, nó thuộc về là mang tính cách ứng cơ, vì nó có thể rất là sâu sắc, vi diệu, có giá trị chuyển hóa một cách tột độ, trọn vẹn đối với một số đối tượng nhất định nào đó đang tham vấn đối với Phật. Nhưng nó có thể không có một cái ảnh hưởng chuyển hóa tâm thức với những người khác, vì căn tánh của người đó nó không ứng hợp với các cái loại kinh điển như thế này. Cho nên về phương diện định nghĩa và nội dung đó, thì chúng ta có thể gọi là liệt kê tất cả những bản kinh nào nó mang tính cách ứng cơ và tạo ra một tiến trình chuyển hóa tâm thức của người nghe. Và nếu ứng dụng nó sẽ mang lại các giá trị chuyển hóa lệ lạc đó, thì chúng ta đều được gọi là kinh vị tăng hữu. Hiểu như thế đó, thì chúng ta đã đưa cho nó một cái định nghĩa rất là rộng. Và phần lớn các bản kinh của Phật giáo đều có thể được liệt kê vào loại hình văn học kinh điển này, chứ nó không nhất thiết chỉ có là cái bài kinh Phật thuyết nhân duyên vị tằng hữu, vân vân, hoặc là các bài kinh thuộc ở trong nhóm đó. Mà trên thực tế cái gì mà nó tạo ra cái sự kiện đặc biệt mà con người khi nghe qua tỉnh thức một cái gì đó thì gọi là vị tằng hữu. Chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa được liệt vào bản kinh vị tằng hữu, vì suốt mấy mươi năm giảng kinh thuyết pháp, Đức Phật không giới thiệu về tư tưởng bản kinh này, vì đối tượng căn tánh của người nghe chưa thích ứng. Và theo truyền thuyết thì Đức Phật giảng vào năm mà 8 năm cuối của cuộc đời của Ngài, cho đối tượng là các vị A-la-hán cần nâng cao cái trình độ tâm linh giác ngộ giải thoát để giúp cho các vị đại A-la-hán này trở thành các vị đại Bồ-Tát và sau đó trở thành Phật quả. Cái nhân duyên như thế là một cái nhân duyên rất là hiếm có, và trong kinh thường gọi là nghìn năm mới có một lần, tức là lâu lắm. Có thể có một cái cơ duyên đặc biệt lắm đó, Đức Phật mới nói một cái tư tưởng gì đó mà trước đây người ta chưa từng nghe, chưa từng biết qua. Và nhiều người khi nghe qua lần đầu có thể say sẩm mặt mày, choáng váng tư tưởng, làm đảo lộn hết toàn một cái cấu trúc tư tưởng, ngôn ngữ, hành động, hành trì vân vân. Và phải vượt qua được cái sự gọi là chấn động về tâm thức như thế đó, thì người đó được gọi là đối tượng của các bản kinh vị tằng hữu. Ở trong các bản kinh đó, chúng ta thường nghe diễn tả khái niệm là nghe kinh Phật đó thì sáu điều chấn động. Mà trước đây đó mình là hiểu nó như là động đất. Nếu mà nghe kinh Phật nói vi diệu cao siêu mà địa cầu này chấn động theo sáu cách đó, thì còn gì là Phật pháp màu nhiệm đó. Tại vì địa chấn là làm cho người ta chết, nhà sập, công trình hư nát. Và ở đây nó là cái tâm địa của con người nó bị chấn động, bị trung chuyển. Vì có nhiều tư tưởng mình cho rằng nó là triết lý, có nhiều quan điểm, có nhiều thành kiến, có nhiều lầm lạc mình cho nó là chân lý vĩnh hằng. Và bây giờ khi đối diện trước cái giá trị cao siêu quyền diệu như thế, toàn bộ cái đó nó bị sụp đổ hoàn toàn, tâm thức mình đảo lộn để mở ra một cái con đường mới. Thì trong tình huống đó thì được gọi là kinh vị tăng hữu.
Thầy, con là Thiện Trung. Con là ở cái tuổi 70, trên con đường sắp sửa từ giá cái cõi đời. Cho nên con xin hỏi, không thể con không dám hỏi, con xin trình bày những cái ý mà con nghĩ. Và nhân đây xin thầy cho con biết những ý mà con nghĩ đó đúng hay sai. Và con cũng mong rằng hôm nay được nghe lời thầy giảng mà các bạn hữu cùng tuổi với con cũng được lợi lạc trong vấn đề chuẩn bị đi về một cõi khác. Bạch thầy, khi con ở cái tuổi 70 là con mới bắt đầu hưu trí, tức là con đã làm thêm 5 năm. Nhưng lúc con hưu trí thì con cũng nghỉ luôn cái việc làm Phật sự với tính cách lãnh đạo, tức là với tính cách phải nghĩ rằng cái này phải làm như này, cái này phải làm thế kia. Và con đã ở nhà, tức là con chỉ làm thật sự trong cái việc mà cái khả năng vật lý thôi, chứ không dùng cái tâm trí nhiều. Và con dùng cái tâm trí đó để con niệm Phật. Và thưa bạch thầy, cũng có xin sám hối một điều nữa là con rất ít tụng kinh, nhưng con đã sám hối từng đêm và thời gian rất nhiều, vì con nghĩ rằng cái nghiệp chướng của con nó nặng lắm, nếu con không sám hối, chưa chắc con có đi được thanh thản. Và bạch thầy, cũng một cái nhân duyên khác là một cái bệnh, con bị bệnh tiểu đường, nhưng sau 7 năm nay con đã giữ được cái mức đường dưới cái sự đe dọa bằng cách con niệm Phật, con lạy Phật, và con hòa nhập cái lạy Phật đó vào trong cái sám hối của con và cái chữa bệnh của con. Bạch thầy, đấy là những cách mà con đang làm. Nhưng con đang nghĩ một việc nữa là thầy ở Việt Nam sang, thì thầy ở Việt Nam là quý thầy quý cô rất đông, thì chúng còn hấp hối, chúng còn có nhiều nhân duyên có các thầy các cô ở bên cạnh. Nhưng chúng còn ở Hoa Kỳ, bạch thầy, không có cái thiện duyên đó nhiều, thành thử chính chúng con phải tìm cái con đường để chúng con đi. Và bên này nó có những cái luật lệ, xin lỗi thầy và các quý vị, tôi nói hơi dài, nếu mà bất thì giờ quý vị thì cũng xin xem mới.
Bác cứ điều tiết.
Bạch thầy, ở bên này nó có những cái luật lệ, những cái tập tục mà làm cho cái người già chúng con á ưu tư lắm. Thứ nhất là khi chết mình thiêu hay là mình chôn, nhưng cái đó cũng không quan trọng, bởi vì nghĩ rằng thân vô thường thì dù chôn có nóng có lạnh, có hơi bị ròi có bị ấy cũng không sao, hay đốt có nóng cũng không sao, cái đó chỉ là một lúc trong nháy mắt thôi. Nhưng cái khổ là các con cái nó không hiểu là nó sẽ làm đám ma chôn cất cho bố mẹ thế nào. Nếu nó làm theo tập tục ở đây để cho bằng hữu của bố đến nhìn thấy mặt, thì thưa thầy, cái thân của con sẽ bị mổ xẻ trước khi bày ra cho người ta xem, không phải như ở Việt Nam. Thì cái đó là cái quyết định của những người mà sắp sửa ra đi, phải viết cho con cháu biết, cũng như khi làm thế nào cho con cháu mình đến chùa tụng niệm, chứ đừng phải là mời mọc làm lễ lớn lễ nhỏ, vì cái đó có lẽ nó làm đám cưới cho tụi nó thì đúng hơn là nó làm đám tang cho bố mẹ. Thì bạch thầy, đấy là cái tư tưởng mà chúng con, riêng con nghĩ, và con nghĩ rằng các bạn của con nếu đồng ý, và nhất là hôm nay sau khi được thầy hướng dẫn, chúng con có thể ngồi với nhau nói chuyện với nhau về vấn đề đó. Bởi chính bản thân con bây giờ không nghĩ rằng chuyện chết là một chuyện buồn rầu, hoặc là chuyện chết là một chuyện không có người ta sợ. Nhiều khi người ta sợ và người ta kiêng kỵ, thật con không kiêng kỵ. Ngày hôm nay gặp thầy, bước ra kia chưa chắc, mà lại may là nếu mà thầy niệm cho một câu thì con bước ra kia thì con đã còn hạnh phúc nhiều hơn. Nhiều
thánh kinh, cảm ơn bác đã chia sẻ những tâm tư của mình ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, và những cái khuynh hướng ứng dụng Phật pháp để giải quyết những cái nỗi đau do con cháu không hiểu đạo Phật có thể tạo ra cho mình sau khi mình qua đời. Chứ tôi tạm gọi đó là một cái nỗi đau, đó là bởi vì có những cái di chúc đó không được con cháu thực hiện, và những người viết di chúc hoặc là chúc ngôn bằng lời khi còn sống đó đã không được con cháu hiểu biết và không thấy được cái tầm quan trọng của nó, thì người viết di chúc như vậy có thể để lại một cái nỗi lo, một cái nỗi canh cánh bên lòng rằng con của mình, cháu của mình có làm đúng theo những gì mình muốn hay không. Khi nỗi lo đó bắt đầu có mặt đó, thì cái tiến trình tái sanh sẽ bắt đầu gặp những cái trở ngại. Ở trong nền văn hóa phương Tây đó thì người ta rất là trọng các cái loại di chúc, và nó trọng tất cả những cái ước nguyện cuối cùng của một người chuẩn bị lâm chung. Trong Phật pháp cũng tương tự như vậy, là bởi vì đó khi mà một nguyện ước nào đó chưa được thực hiện thì con người chưa cảm thấy an tâm, và do vì cái trạng thái tâm lý không an tâm đó cho nên mình cứ canh cánh nao náo bên lòng, không muốn đi, để xem coi người thân quý thuộc của mình có làm đúng điều đó hay không. Cho nên cái công việc của một người Phật tử có hành trì Phật pháp là sau khi mình nêu ra các quyền ước của mình, lập tức mình quên cái đó đi, để không trở thành như là một cái nỗi lo nuôi kéo mình. Việc con cháu có thực hay không là chuyện của con cháu, và nó không ảnh hưởng đến sự ra đi của mình. Ví dụ trong sự chia sẻ, bác đã nêu ra rằng là để cho con cháu theo cái phong tục tập quán hoặc tập quán của Mỹ hoặc là của phương Tây nói chung, cho thân bằng quyến thuộc bạn hữu nhìn được thi thể của mình lần cuối như là một sự tiễn đưa theo cái nền văn hóa này, thì thân thể của mình phải trải qua một sự mổ xẻ. Nếu mình thấy cái đó như là một sự trở ngại, rằng là cái thân thể của mình nó không được toàn vẹn đó, thì sau khi viết di chúc hoặc là nói chúc ngôn bằng lời xong rồi là mình vẫn không yên, mà cái đó là một sự trở ngại. Viết di chúc hoặc là nói lại di chúc bằng lời là điều cần phải làm, vì nếu không làm như thế, con em của chúng ta sẽ không hiểu được cái nền văn hóa của Phật giáo để giúp cho mình có một tiến trình tái sanh như ý muốn. Tuy nhiên sau khi làm xong rồi thì không cần nhớ nữa. Và do đó trên tinh thần này đó, chúng ta có thể mỗi một vị đều có thể viết thành cái tử thư cho con cháu, để cho con cháu của mình có thể hiểu được rằng là cái tiến trình của cái chết nó như thế này, nó như thế kia. Và do đó con cháu sẽ hiểu, cảm thông được, thực tập theo những gì mà chúng ta yêu cầu. Và do đó cái kết quả người còn lẫn người mất đó đều được lợi lạc và an vui. Sau khi mình viết ra những cái tử thư cho con cháu rồi đó, thì đừng có bận tâm nữa, hãy buông xả. Thì cái tính cách an toàn nó sẽ được diễn ra một cách rất là tuyệt đối. Bản chất của cái việc mà tống tán đó, đối với con người đó là một sự chia tay. Mà người Việt Nam đó, có một khoảng giai đoạn đó, lại dùng một cái từ là mất. Vì dùng cái động từ mất đó, con người có khuynh hướng và nghĩ rằng là mình sẽ vĩnh viễn chia tay với người thân, là cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên, hoặc là một cái người thương nhất, thân nhất ở trong gia đình của mình. Và đối diện với cái mất như vậy đó, con người phải trỗi lên hết tất cả những cái dòng cảm xúc của đau buồn, của sầu tư, của lo lắng, của khổ não, của buồn rầu. Và nhiều người đối diện và chịu không nổi cái cường độ của nỗi đau đó đó, thì họ đã buồn đến độ họ chết theo. Ở trong dân gian này chúng ta nghe rất nhiều những cái câu chuyện như thế. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta chỉ dùng một cái động từ là tư trần, tức là giả từ cõi đời thôi. Bởi vì con người sanh ra trong cõi đời này đó, nó không chỉ là hai bàn tay trắng mà cộng luôn cả một gia tài của nghiệp mà chính mình là người thừa thừa nữa. Và sau khi đi đó thì mình mang cả cái gia tài nghiệp đó theo. Trong nghiệp đó nó có loại nghiệp phước và loại nghiệp tội. Và do đó đó không có gì để buồn và để sợ bị mất. Vì cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng, mà nó chỉ là một trong những dấu chấm ở trên một con đường thẳng không có điểm bắt đầu của đời sống. Và do đó nó không có điểm cuối cùng của cái chết. Nó là một tiến trình là trở thành một cái khác, theo hạnh nghiệp, theo hành động, theo tâm tưởng, theo quyền ước của bản thân mình, dưới sự tác động của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh xung quanh. Do đó đó là chúng ta giữ vững được tâm như thế đó, thì mình có thể làm chủ được bản thân của mình khi còn sống. Và sau khi chết đó, thì người thân của mình có làm đúng nguyện ước của mình hay không, có thực hiện di chúc hay không, nó không còn là một cái cản trở cho bản thân mình nữa. Thì đó là mình được gọi là người hành trì đúng tinh thần của nhà Phật. Cái nền văn hóa của phương Tây đó, nó có nhiều cái nó trở ngại cho tiến trình tái sanh rất là nhiều. Ví dụ như là ướp xác, để cho cái cơ thể nó được tươi mát như là trải qua một cái giấc ngủ ngàn thu. Vì cái nền văn hóa này cho rằng là cái chết đó, nó mới giúp cho con người trở về với cái đời sống gọi là vĩnh hằng ở dưới cõi âm. An giấc ngàn thu, cái từ đó là dân gian, ở đâu người ta cũng sử dụng. Mà trên thực tế đó, Đức Phật nói đâu có ai mà an giấc ngàn thu, sau khi chết là phải đi tái sanh. Những người an giấc ngàn thu là bởi vì không tin có đời sau, không có sinh, có luân hồi, có tái sanh. Chết rồi là hết. Cho nên họ bám víu vào thi thể, bám víu vào cái địa điểm chết, bám víu vào cái gia tài sự nghiệp, công danh hay bất cứ một cái gì mà họ đeo đuổi, và xem như là cái nỗi ám ảnh quan trọng nhất ở trong cuộc đời. Và do bám vào chỗ đó cho nên cái an giấc ngàn thu đó làm cho họ tồn tại dưới cảnh giới của ngạ quỷ. Còn nhà Phật dạy là cái cảnh giới của cái chết đó, phải rút ngắn nó nhiều chừng nào thì hạnh phúc diễn ra nhiều chừng đó. Có nghĩa là sau khi tắt thở, chúng ta cần phải gọi là làm chủ tâm thức của mình trước khi cái mất này được diễn ra, để tiến trình tái sanh được diễn ra trong thời gian ngắn nhất có thể được. Đó là làm chủ được cái nghiệp thức của mình. Còn việc mà lại Phật sám hối đó, hay là tụng kinh bái sám đó, nó tùy theo cái hạnh nguyện của từng người. Miễn là cái phương pháp nào nó cũng tạo ra cho mình được sự dung thông. Người không có thời gian tụng kinh, tại vì do bị bệnh tiểu đường mà ngồi nhiều đó, thì có thể nó làm cho đường lên cao vì thiếu sự vận động. Thì lúc đó chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp quán tưởng ở trong lại Phật. Và tiến trình như thế nó vẫn có thể giúp cho mình hiểu được kinh điển một cách sâu sắc. Như bao nhiêu là hành giả có thói quen và dấn thân vào con đường hành trì thông qua tụng niệm bái sám. Nghiệp của con người có thể được chuyển hóa đó bằng nhiều cách khác nhau. Mà cái phương pháp lại sám hối đó là một trong những phương pháp đắc lực nhất. Là bởi vì trong lúc mà mình hướng tâm về Tam Bảo, lòng chí thành chí kính và sự tha thiết đó, ở trong lời nguyện ước đó, nó sẽ làm cho trở thành một cái động cơ đẩy mình tới phía trước. Và mỗi bước chân đi và tâm thức thể hiện của mình đó, nó sẽ mở ra một cái phương trời rất là cao rộng. Nơi đó tất cả những cái hạnh nghiệp đối lập, xấu, tiêu cực, nó có giá trị nhân quả rất là xấu cho bản thân mình, có cơ hội được tan biến và hòa tan. Và nhờ phát nguyện như thế, nhờ thay đổi tâm thức như thế, nhờ dấn thân làm những việc đối lập với cái nghiệp xấu quá khứ như thế, cho nên đó, mình đã thay đổi và làm chủ được vận mệnh của mình. Và về phương diện y học đó, thì tác dụng của cái việc mà lễ lại đó, nó như là một cái phương tiện là vận động toàn thân, trong đó luôn cả cái phần vận động cơ bắp. Chúng ta biết rằng là cái năng lực của nghiệp đó, nó không nằm ở cái khối lượng của hành vi, mà nó nằm ở cái chiều sâu tâm thức và cái cách thức dụng tâm, dụng công của chúng ta như thế nào. Cũng là một cái động tác đảnh lễ. Nếu chúng ta không dùng nghệ thuật quán tưởng và làm chủ được tâm thức đó, thì hành động đó nó chỉ có phước báo về phương diện tín ngưỡng là hết. Hoặc những người thích lại vì lý do sức khỏe không đó, thì nó có giá trị y học là kết thúc. Còn chúng ta là một nhà hành giả hành trì, và một người có kiến thức về y học, và một người có kiến thức về đạo đức và sự chuyển nghiệp, chúng ta có thể vận hành cả ba cái cơ chế đó cùng ở trong một động tác đảnh lễ. Và do đó cái giá trị chúng ta đạt được là cả ba, thay vì nó chỉ một. Và nhờ cái tâm vận dụng như thế, chúng ta mới có được cái giá trị như thế này. Chẳng hạn khi bệnh tiểu đường đó, thì cái lượng đường nó lên cao, nó có thể làm cho gan chúng ta yếu, rồi thận chúng ta cũng bị suy, rồi mắt nó bị mờ, rồi các vết thương nó khó có thể lành lẹn. Và cái động tác mà lại lên đứng xuống như thế đó, nó sẽ làm cho chúng ta kích hoạt toàn bộ cơ thể, và nó khống chế ở một mức độ mà đến lúc chúng ta không thể nào ngờ được. Là nếu mỗi một ngày buổi sáng lại 49 lại, và trước khi đi ngủ lại thêm 49 lại nữa, thì chúng tôi dám cam đoan rằng nếu cái bệnh tiểu đường nó không thuộc vào cái giai đoạn cuối cùng vài ngày đi đó, thì chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm nữa là chuyện rất là bình thường. Nhìn vào nhân tướng học, chúng tôi có thể đoán được rằng là bác sống tối thiểu trên 10 năm, tối thiểu nữa là trên 10 năm. Năm nay 70 thì không còn là cổ lê hy nữa, mà đó là chuyện rất là bình thường. 10 năm sau khi có dịp trở lại ngôi chùa Phước Hậu này, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được bác trong một trạng thái rất là hạnh phúc, tươi mát, hồng hào, sảng khoái, hăng quang, làm rất nhiều việc. Và trên cái tinh thần tu tập và chuyển hóa như thế đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái công việc mà làm thêm 5 năm của bác đó, thay vì nghỉ hưu ở 65 mà đến thành 70 đó, nó có lý do rằng cái năng lực đó nó rất là cường tráng, mãnh liệt. Và bác có thể làm thêm 10 năm nữa mà vẫn chưa sao. Thì nó cái sự dấn thân như thế, nó sẽ giúp cho người lớn tuổi đó vượt qua được cái trạng thái cô đơn buồn chán mà trong cái nền văn hóa Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới đó, phần lớn đó, những người lớn tuổi bị vấp phải. Và bởi vì đó là ở đây đó, cái tình làng nghĩa xóm ít, cái tự do cá nhân đó được đề cao quá mức, cho nên mối quan hệ với con người nó làm có cơ hội như là ở những nước dân đông, như là ở Việt Nam. Vì vậy đó, nếu không làm chủ được cảm xúc làm chủ được tâm thức của mình thì đối diện trước cái đời sống ở những cái năm tháng cuối của cuộc đời đó, rất nhiều người sống ở trong một trạng thái buồn tủi cô đơn, và do đó toàn bộ hạnh phúc bị mất hết. Cho nên mỗi ngày có thực tập và đảnh lễ tam bảo như thế thì không cần phải đến những cái phòng thể dục dụng cụ hay là thể tục giảm mỹ thẩm mỹ như là người nữ, thậm chí cũng không cần phải giải phẫu thẩm mỹ nữa. Chúng tôi dám cam đoan rằng là người nào có thân thể phát triển hơn bình thường thì mỗi ngày lại Phật 49 lại 2 lần như thế, thì sau 3 tháng thực tập thôi là chúng ta sẽ có được cái eo óc trở lại bình thường, và các cái bệnh béo phì, tim mạch, đau nhức xương khớp ở những người lớn tuổi nó sẽ không còn nữa. Là không tốn tiền mà còn có phước, chẳng những không tốn tiền mà còn có thêm được sự chuyển nghiệp, và sự thực tập đó nó làm cho mình sảng khoái, rồi do đó tuổi thọ sẽ được gia tăng. Như vậy là những năm cuối của cuộc đời đó nó lại giúp cho mình sống thêm có ý nghĩa nữa. Chân thành cảm ơn.
Thưa là thầy, con xin một chút nữa. Thì thầy nói những điều vừa rồi con rất là sung sướng vì đã đi được một phần nào những cái điều mà thầy cho con biết là đúng. Bạch thầy, trong cái vấn đề hành trì một phần lại của con đó, là trong một lại như thế là con có 10 niệm từ trên đầu cho đến khi đè đầu xuống dưới đất. Vì thế nếu con lại 10 danh hiệu Phật là con có 100 niệm. Đấy là một cái chuyện. Thưa bạch thầy, lúc còn trẻ hay là lúc sơ cơ mới vào chùa thì cần phải đếm là lại bao nhiêu? Thì bây giờ chúng con cũng nghe lời một thầy chỉ cho con là con mua cái đồng hồ timer, con để là 20 phút, con tự lại đến lúc nào nó bíp một cái thì thôi, thành ra con không có niệm nữa. Con xin lỗi là con không có đếm nữa. Bạch thầy, bây giờ con xin cũng thầy hướng dẫn cho là cái tuổi già thì cái phần lão hóa nó làm cho chúng con mệt nhọc, muốn nằm nhiều hơn là muốn ngồi. Rồi ngồi thì không ngồi được lâu, cho nên hành trì thiền thì nó cũng hơi khó. Thì con chỉ có ngồi để cho tĩnh tâm và bắt đầu có niệm. Thì bạch thầy, như vậy nếu ở cái tuổi còn lại nhiều nhất hay ít nhất 10 năm đó mà mình chỉ niệm không thôi mà không có tụng kinh, nhất là không tụng kinh đại thừa, thì bạch thầy, liệu rằng chúng con có thanh thản trong cái giờ thập tử được không?
Câu hỏi của bác đó nêu ra về cái tính giá trị của sự hành trì ở những cái năm tháng cuối cái cuộc đời với cái ảnh hưởng của cận tử nghiệp gắn liền với cái phương thức hành trì ở người lớn tuổi. Chúng ta thấy rằng là người lớn tuổi đó thì các cái phản ứng cơ bắp nó yếu, vì cái tiến trình lão hóa là một tiến trình tự nhiên. Con người với cơ thể đó giống như là cái cổ xe và dàn đồng của cổ xe đó. Có 70 năm ở trên cuộc đời này đó, thì cái dàn đồng thân thể của mình đã làm việc với cái mặt đất là 70 năm. Và đôi lúc có nhiều cái dàn đồng cơ thể của chúng ta làm việc gần gấp 2, gấp 3, gọi là gấp 5, gấp 6 lần những người khác. Thì cái mức độ sử dụng của nó không phải là 70.000 miles hay là 80.000 mà có thể đó là 700.000 miles. Nghĩa là mình đã xài rất là nhiều. Thì vấn đề mà tuổi già thì nó dẫn đến sự mỏi mệt và đau nhức về xương khớp là chuyện rất là bình thường. Cho nên các hành giả lớn tuổi đó có thể sử dụng cái vấn đề thiền hành thay vì là thiền tọa. Có thể sử dụng kinh hành đối với các hành giả tịnh độ tâm. Vấn đề ở chỗ sự tu tập chuyển hóa của các hành giả Phật giáo nó không phải nằm ở cái thân mà nó nằm ở cái tâm thức. Cho nên tùy theo tuổi tác mà chúng ta sử dụng để cho thích hợp thì cái kết quả hành trì đó nó mới đến với chúng ta một cách lâu dài được. Chúng tôi có mặt tại chùa Thiền viện Minh Đăng Quang ở Houston vào năm 2004 và một lần nữa vào năm 2005. Thì tại đây đó, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã mua lại một cái nhà thờ rất lớn. Và khi vào trong cái chánh điện đó, đã được chỉnh trang lại từ cái ngôi nhà thờ đó, thì chúng tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Và có thể rất nhiều quý vị Phật tử ở đây nghe và dị ứng liền. đó là Hòa Thượng vẫn để nguyên các dãy hàng ghế ở trong nhà thờ vốn có sẵn. Hòa Thượng chỉ dời đi các cái dãy ghế đầu để tạo ra một cái không gian khoảng chừng 8 mét để cho ai có nhu cầu lễ lại Tam Bảo đó thì vẫn có thể đứng ở phía trước để lễ lại. Và những người lớn tuổi khi đến sinh hoạt tu học tại ngôi chùa này cảm thấy là thoải mái vô cùng, vì lưng của họ là có được một người đồng hành, đó là cái ghế để dựa. Như vậy là ghế có thể trở thành người bạn đồng hành trong sự tu học, nếu mình cần đến cái phương tiện của sự ngồi cho các sinh hoạt tụng niệm bái sám. Còn ai khỏe mạnh thì có thể ngồi ở dưới mặt đất vẫn không sao. Cho nên chúng tôi cho rằng đó là một cái phương tiện rất hay. Cách đây một tuần lễ thì chúng tôi có mặt tại chùa Huy Lâm ở Boston. Thì cái ngôi chùa này cũng mua lại từ một cái ngôi thánh đường, và các dãy ghế đó ở trên ngôi thánh đường đã được dẹp đi hết, làm các giường đóng cho các sư cô ngủ. Chúng tôi cảm thấy là tiếc vô cùng. Như chúng tôi vừa nói trong câu hỏi đầu tiên đó, rằng là Đức Phật đã sử dụng các dữ liệu văn hóa, khái niệm ngôn ngữ có trước đó, nhưng nạp vào trong đó đó một nội dung tâm linh hoàn toàn mới. Và do vậy những người có thói quen đi theo và ảnh hưởng theo cái nền truyền thống văn hóa này vẫn có thể chấp nhận được những gì Đức Phật dạy. Thì chúng ta cũng có thể vận dụng như thế để tiếp biến văn hóa ở cái xứ mà nền văn hóa Phật giáo không phải là văn hóa gốc. Nếu chúng ta nhập cả nguyên suy cái nền văn hóa Phật giáo của Việt Nam, của Trung Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, Thái Lan, v.v. từ các nước ở phương Đông sang ở Hoa Kỳ và nhiều nước ở phương Tây, thì những người Hoa Kỳ và phương Tây nói chung á, nhìn thấy cái dạng thù kiến trúc văn hóa Phật giáo có thể thấy đẹp thật vì lạ mắt, nhưng họ cảm thấy rất là xa lạ và có cảm giác rằng là vào trong này là tâm của mình là trở thành một người bị đổi đạo, và do đó họ không có khuynh hướng và tâm lý muốn vào. Chúng ta cũng có thể mạnh dạn giữ nguyên cái cấu trúc nền văn hóa của nhà thờ, không sao cả. Vào trong đó là chúng ta thấy Phật, miễn là vào đó đừng thấy Chúa là được thôi. Thì như vậy là chúng ta có thể thích ứng được cho các thành phần trí thức và văn hóa vốn ảnh hưởng của nền văn hóa bản địa. Thì cũng tương tự như thế, đối với người lớn tuổi đó, nếu không thể ngồi thiền được vì do cái lão hóa của cơ thể cơ bắp gây ra, thì chúng ta có thể chọn cái phương pháp thiền hành hoặc là kinh hành. Và thiền hành hay là kinh hành cũng chỉ là một thứ khi tâm của con người được vận dụng ở chỗ là chuyên nhất và bất loạn. Và điều đó chúng ta thấy trong kinh A Di Đà mô tả qua hai hình ảnh khác nhau. Hình ảnh thứ nhất là các vị thánh giả ở trên tịnh độ đó, mỗi buổi sáng đều đi nhặt các loại hoa công đức cúng dường ở 10 phương cõi, sau đó trở về bản quốc. Quý vị nhớ thêm 4 chữ kế tiếp sau là gì không? Có người nói phạn thực kinh hành, chính xác vô cùng. Là ăn cơm xong rồi đi kinh hành, chứ ăn không ngồi phải là nằm. Dĩ nhiên là Đức Phật thấy rất rõ là ở tuổi lớn chúng ta bị nhức sưng, rồi mỏi lưng, rồi là đi nó hơi nặng nề, khó khăn. Và cái nhu cầu của cái nằm nó tạo ra cái phản ứng chấn an ở trong giai đoạn đầu, rằng nằm xuống thấy khỏe vô cùng. Chứ càng nằm thì càng liệt, càng nằm thì càng tê, càng nằm thì bệnh tật càng gia tăng và tuổi thọ được rút ngắn. Do đó Đức Phật khuyến khích chúng ta là phải đi kinh hành dành cho hành giả Tịnh Độ Tông, và thiền hành dành cho hành giả của Thiền Quán. Và khi kinh hành và thiền hành đúng phương pháp, đối với Thiền Tông là nhất tâm, đối với Thiền Tông là chánh niệm định thức, thì đối với Tịnh Độ Tông là nhất tâm bất loạn. Và hai tông chỉ này với hai con đường khác nhau và kết quả đạt được chỉ là một, đó là an vui hạnh phúc, giải phóng hết tất cả mọi chấp trước đó, có mặt ở trên cuộc đời này. Và do đó đó, chúng ta thực tập là phải nắm cái trọng tâm của vấn đề hơn là chỉ làm với thói quen về hình thức. Cái vế đầu của cái câu hỏi đặt ra là cái mỗi một động tác lại xuống đó thì mình có đến 10 niệm. Cái phương pháp này là cái phương pháp vận dụng toán học tạo ra một cái trọng lượng tỷ lệ thuận giữa tâm thức và hành vi của sự hành trì. Và do đó kết quả của sự thực tập như thế nó làm cho tâm của mình nó nâng cao và giá trị lớn hơn. Các nhà sư Tây Tạng từ ngàn xưa đã biết vận dụng cái phương pháp toán học đó trong sự thực tập. Ví dụ phía trước, cổng trái và phải của một ngôi chùa Tây Tạng đó luôn luôn có 7 quả chung hoặc là 9 quả chung. Mà mỗi quả như vậy nó đều có chữ Án Ma Ni Bát Di Hồng. Và người ta không phải vô tình, vì nó có giá trị hỗ trợ cho sự quán tưởng. Mỗi hành giả trước khi vào chùa dùng bàn tay của mình lăn thật là nhanh các quả chung đó, và tâm phải liên tưởng tạo ra một sự gọi là tương thích giữa cái tâm và sự quay của câu thần chú, và miệng mình niệm lên thầm tâm quán tưởng rằng án ma đi bắt di hồng, với cái độ quay của đó 7 vòng thì từ một câu thần chú trở thành 7 câu thần chú, từ một quả chuông trở thành 7 quả chuông, từ 7 quả chuông trở thành cấp số nhân, từ cấp số nhân trở thành cấp số cộng. Và do đó cứ mỗi một động tác hành trì như thế, chúng ta có vô số câu thần chú đã được chuyên tâm nhất ý, dẫn đến trạng thái nhất tâm bất loạn hay là chánh niệm tỉnh thức như là các hành giả của thiền tông và tịnh độ tông. Đó là cái phương pháp thực tập vận dụng tâm thức. Chúng tôi cho rằng là cái cách thức thực tập của bác rất là hay, và nên phát huy cái cách thực tập như vậy thì tâm của chúng ta đỡ nhàm chán. Đối với việc sử dụng cái đồng hồ timer trong một thời gian nhất định mà sức khỏe của người lớn tuổi có thể cho phép, để dẫn đến cái tình trạng đó là làm giảm cái tiến trình lão hóa và tăng cường cái yếu tính y học ở trong sức khỏe, thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ tùy theo cái có thói quen của từng người. Nếu tâm chúng ta bị cái thói quen của việc mà đông đo tính điếm, khi mà người đó đã từng làm kinh tế buôn bán tính tiền tính bạc, thì mỗi lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật lạ số còn lại, hoặc là lạ số còn lại mà niệm 7 lần hay là 10 lần, thì chúng ta có cái cơ hội để cho sự đông đo tính điếm nó trỗi lên, vì cái việc đó chúng ta đã làm trong quá khứ. Thì việc tính điếm con số ở trong lễ lại như vậy, nó có thể trở thành một cái phiền não tính công tính điếm với Đức Phật. Chúng ta đang làm công việc mặc cả với Ngài, rằng Ngài hãy gia hộ cho con có sống thêm 5 năm nữa, con sẽ đem với cúng chùa phước hậu này thêm rất nhiều nải chuối vào những cái ngày rằm, những ngày mùng 1 v.v. Thì như vậy là cái công việc làm phiện tu đức như thế, nó lại mất đi cái giá trị của sự hành trì, mà nó như là một cái lời nguyện ước giàu chân thành, nhưng cái tôi ở trong sự nguyện ước và phát tâm đó nó làm trở ngại cho giá trị tu học. Cho nên là nếu mình không bị ảnh hưởng như là những người có thói quen đông đo tính điếm như thế đó, thì việc mà sử dụng cái nghệ thuật tính điếm ở trong đảnh lễ và tu tập nói chung đó trở thành một phương tiện rất là hữu ích, và không phải vô cớ. Đức Phật đã dạy rất nhiều cái kỹ năng về vấn đề niệm, ví dụ như sổ tức, tức là điếm hơi thở. Thì bây giờ chúng ta áp dụng cho việc điếm cái danh hiệu, hoặc là điếm cái đơn vị của hành động đảnh lễ tam bảo. Chúng ta có thể sử dụng đó là bởi vì tâm của con người đó nó luôn cần có một cái nhu cầu để bám víu vào. Và nếu để cho tâm nó trống rỗng đó mà làm chủ được thì tốt. Vì tâm mà trống rỗng như vậy là con người đã không còn là làm bạn với dạng pháp nữa. Thì lúc đó mọi thấy, nghe, ngửi, biết của con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và sự xúc chạm đó, nó không còn kéo theo hai phản ứng chấp trước dẫn đến lòng tham, hay là kháng cự dẫn đến lòng sân. Và con người làm chủ hoàn toàn được về phương diện cảm xúc. Nếu được như thế thì quá tuyệt vời. Còn nếu mình chưa thuộc về hạng hành giả như vậy đó, thì việc nêu ra một cái đối tượng để cho tâm nương vào đó, bớt đi cái tình trạng giống như là khỉ truyền cành, ngựa chạy đồng quan, hoặc là du lịch bốn phương trời, mười phương cõi, thì lúc đó cái động tác đông đo tính điếm con số như vậy nó trở thành một cái niêm. Và tâm dính vào trong cái niệm này thì nó sẽ dễ dàng đạt được cái trạng thái tịnh chỉ. Và sự dừng lắng như thế sẽ giúp cho hành giả phát huy được năng lực của sự hành trì rất là cao. Cho nên tùy theo cái sở trường và tâm lý của mình mà việc sử dụng điếm hay là dùng cái timer thì nó lại có cái tác dụng giống như là dao. Sử dụng sai cái phương tiện thì nó dẫn đến kết quả không có. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Còn việc mà không tụng kinh nó không sao cả, vì ngồi nhiều nó nhức mỏi. Quý vị có thể là ngồi đọc kinh cũng không sao, vì bản chất của việc đọc kinh đó là minh Phật chi lý, có nghĩa là hiểu thấu rõ được các giá trị triết lý, đạo đức và chân lý để dẫn đến sự hành trì ở trong đời sống và sinh hoạt tu học. Chứ không phải là chúng ta ngồi một cách trang nghiêm như vậy theo một cái thói quen, dĩ nhiên nó cũng có giá trị tín ngưỡng, nhưng chúng ta lại không bận tâm gì đến nội dung, thì chúng ta đọc dầu cho có 100 năm, 200 năm thì cái giá trị chuyển hóa tâm thức mà không có. Điều đó đã được nói rất rõ ở trong Kinh Pháp Cú như một lời nhắc nhở chúng ta. Dầu đọc tụng trăm năm, nghĩa lý sâu của Phật không hành trì hiểu rõ, chẳng khác nào vô dụng như thế. Đó là điều mà chúng ta không thể nào quên được. Do đó đó, nếu sức khỏe không cho phép, thậm chí quý bác có thể ngồi trên ghế salon và trải dài thân mình ở trên một cái ly quăng và nằm ở trên một cái chiếc võng mà đọc xong là nghiền ngẫm thật là thâm sâu huyền diệu những giá trị nào thấy có lợi, thì chúng ta ứng dụng hành trì để chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa nghiệp của chúng ta. Thì bản chất của cái việc đọc kinh là nằm ở chỗ này. Và khi mà chúng ta nhân nó lên thành một cái nghi thức tụng niệm đó, cái giá trị của tín ngưỡng nó sẽ cao hơn. Và lúc đó đó, chúng ta vẫn có phước báo của sự tín ngưỡng, vì đọc kinh bằng gõ mõ như vậy thì cái tâm thức chúng ta nó tập trung và nó trở thành sáng suốt hơn là chúng ta đọc như là đọc một quyển sách. Hai cái giá trị tâm thức đó nó khác nhau. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, chúng ta vẫn có thể thay thế tụng kinh bằng đọc kinh và sự hành trì gắn liền với niệm Phật và bái sám. Thì chúng tôi cho rằng cái giá trị chuyển hóa tâm thức đó nó vừa trọn vẹn về phương diện nội dung mà vừa đạt được yêu cầu về phương diện y học. Và do đó chúng ta không chỉ tu sụp tu rị trong vài năm rồi chết, mà chúng ta có thể kéo dài vài chục năm ở trong tình trạng sức khỏe sáng suốt vô cùng. Và sự ra đi đó nó sẽ giúp cho mình biết trước được rằng ngày giờ phút năm tháng nào mình sẽ vẫy tay chào với những người thân với một thái độ không còn bất kỳ một tiếc nuối nào trở thành nỗi ám ảnh chúng ta. Thì sự hành trì như thế, kết quả của tiến trình vãng sanh đó, chắc chắn là được chúng ta xác lập rõ, và do đó nó không ảnh hưởng gì đến cái cận tử nghiệp xấu của chúng ta. Và nhờ vậy chúng ta vẫn có thể đạt được sự an vui và hạnh phúc. Cho nên trong sự hành trì mà hiểu rõ được nghĩa lý thì giá sự của chị chuyên quá nó sẽ có ở ngay phút hành trì, và nó còn có sau lúc hành trì. Và nhờ vậy nó tích tụ qua năm tháng ngày giờ, và chính cái này nó trở thành một cái nguồn năng lực mới. Vì những cái hành động như thế được lặp đi lặp lại một cách có ý thức đó, nó sẽ huấn luyện và làm chủ được cái cận tử nghiệp của chúng ta. Ngay cả trong tình huống các bác đã lớn tuổi do bệnh tật về vật lý không thể vận chuyển được, phải nằm yên một chỗ, thì vì có thể dùng cái phương pháp quán tưởng. Ví dụ mỗi khi giữ cái tay ra trong lúc tập thể dục thì mình quán rằng cái bàn tay này đang dâng một lọ hoa lên cúng Đức Phật, đang cầm một cái trái cây rất là ngon lành lên dâng lên ba ngôi tam bảo, hoặc là đang dùng cái dẻ lao trên đến địa của chùa Phước Hậu hay là một ngôi chùa nào. Và liên tưởng có động các co vào co ra như thế, chúng ta đang làm được một công đức ở tâm. Và cái năng lực hành trì ở tâm này nó sẽ giúp cho mình có được một cái sảng khoái an lạc tinh thần. Còn nếu lúc đó mình nằm nói trời ơi nghiệp tôi nặng quá, tôi biết bao nhiêu là điều lành, là biết bao nhiêu phước thiện, mà tại sao trời Phật không gia hộ cho mình để cho tôi phải ngậm đắng nuốt cay vì ngày nào cũng uống thuốc bắc và nằm ở trên giường bán thân bất tội như thế này, thì lúc đó cái trạng thái phiền não trỗi dậy khống chế tinh thần và làm cho chúng ta không còn muốn sống. Và nếu có sống là sống ở trong trạng thái của khổ đau cùng cực, và do đó nó mất hết ý nghĩa của đời sống, nỗi cô đơn từ đó ngày càng gia tăng. Còn mình biết phương pháp quán tưởng và nghĩ rằng là cái giới hạn vật lý của sự sống nó theo cái tiến trình hoại diệt của thời gian, và các giác quan của chúng con người cũng như thế, cho nên không nên buồn về nó mà biết tận dụng trong bất kỳ một tư thế nào. Việc quán tưởng trong hành trì vẫn có thể đem lại một cái kết quả như ý muốn, và cái giá trị phước báo trong tình huống đó nó vẫn ngang bằng, không thua kém gì cái hành động chúng ta đang có mặt đảnh lễ trước Đức Phật trong tình trạng sức khỏe được tốt. Cho nên thực tập như vậy đó thì cái giờ mà qua đời đó, chắc chắn rằng cận tử nghiệp nó sẽ đã được huấn luyện rồi, thì nó phải diễn ra theo ý muốn của mình, chứ không thể nào cưỡng lại cái thói quen hành trì của chúng ta. Thì giờ vậy kết quả đạt được sẽ rất là phấn khởi.
Dạ, xin quý bác tiếp tục đưa lên câu hỏi. Đức Trí, hôm bữa con hỏi gì con hỏi đi con, tự nhiên đi. Thôi vậy tao cho cô hỏi dùm nha. Hôm bữa Đức Trí nó có hỏi con nói thôi bữa nay sẽ đi nghe thầy Nhật Từ giảng, là thầy Nhật Từ sẽ giải cho. Đức Trí hỏi rằng là em là thanh niên, và em cũng biết nhiều người châu Á của mình rất là thích coi bói. Dù là sống ở trong cái xã hội Mỹ là xã hội hiện đại, nhưng mà em cũng rất thích coi bói. Thế thì hỡi mà nghe ai nói muốn coi được là em, thế là em cũng đưa tay ra Thì bây giờ muốn hỏi thầy coi bói như vậy có lợi như thế nào và có hại như thế nào, như đặc biệt xin thầy giải dùm.
Cảm ơn sư cô chủ trì đã nêu một câu hỏi mà bản thân của người được đề cập trong đây có lẽ là ngại, vì người hỏi câu hỏi đó là một người nam lại có thói quen thích coi bói. Cái thói quen đó là thường nó có mặt ở rất nhiều người nữ, phải không ạ? Nghe ai bói giỏi bói hay là quý bà quý cô tới rất là đông, và có những tình huống tiền mất tật mang, đây là điều chúng ta cần phải nhớ. Tuy nhiên khi nãy chúng tôi có trả lời câu hỏi của bác Thất Thập Cổ Ly Hy đây, chúng tôi có nói rằng là về nhân tướng học á, chúng tôi có thể đoán biết được rằng là bác sẽ sống thêm tối thiểu là 10 năm nữa. Và chẳng những thế, nếu bác hàng ngày hàng giờ thực tập với phương pháp lại mà có quán tưởng, cứ mỗi một động tác lễ lại như vậy nó gồm có 10 niệm, thì sự hành trì đó nó chẳng những nó làm cho thân và tâm được hăng hoa, mà tuổi thọ sức khỏe đó nó sẽ được đảm bảo, là chuyện mà chúng ta không thể phủ định được. Như vậy là chúng tôi đã thỉnh thoảng vận dụng cái vấn đề về bói toán đó. Nhân tướng học cũng là bói toán thôi. Cái nền nhân hóa của Ấn Độ ngày xưa đó rất là trọng về nhân tướng học này. Ví dụ khi mà Đức Phật ra đời đó, thì có các nhà tiên tri lỗi lạc nhất đã được mời đến, và trong số đó đó tiên tri A Tư Đà là người đã giải đoán cái tướng trạng của ngài, vì thấy được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cho nên đã có một cái tuyên bố rất là chuẩn xác: nếu ở tại ngôi vua đó thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, tức là không chỉ là làm vua thống nhất sơn hà 16 bang của Ấn Độ về một mối, mà còn trở thành một vị vua có tầm ảnh hưởng ở cả toàn địa cầu, giống như các vị tổng thống mà lớn nhất hiện nay ở trên thế giới vậy đó, có một ảnh hưởng rất là lớn. Và dĩ nhiên là ảnh hưởng đó không phải vì quân sự, không phải vì kinh tế, không phải vì binh, mà vì đạo đức và chân lý của vị chuyển luân thánh vương này. Còn nếu trở thành một vị hành giả thì ngài sẽ trở thành một vị đạo sư ở trong cuộc đời, tức là bậc giác ngộ và chưa từng có trong lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại. Thì tất cả những cái đó đều được kinh điển mô tả lại hết. Tuy nhiên ở trong bản kinh Di Giáo, tức là bài kinh mà Đức Phật di chúc, những gì mà tất cả những vị xuất gia và tại gia cần hành trì đó, thì trong đó có một điều Đức Phật khuyên: nếu ai hành trì sống bằng cái nghề coi bói, nói chung là các loại bói tướng, đoán số, đoán vẽ, nói chung, thì cái đó được xem là đang hành một cái nghề thấp kém, tà nghiệp,